lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ Biên phòng tỉnh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa, chiều ngày 17 tháng 5 đã có một buổi họp để bàn về công tác bảo đảm an ninh trật tự khi lò cao số 1 của Công ty Formosa được vận hành. Tại buổi họp được đưa tin trên trang mạng của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Văn Sao, cựu Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh của Tổng cục An ninh, thông báo về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh và đặc biệt là tại khu kinh tế Vũng Áng sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển. Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh nói, công tác an ninh tại đây đã được đảm bảo với sự công tác của các lực lượng chức năng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đại tá Lê Văn Sao yêu cầu Công ty Formosa làm tốt công tác quản lý cán bộ, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào Formosa, yêu cầu công nhân cam kết không tham gia biểu tình, tụ tập. Các nhà thầu cho Formosa phải trả lương cho công nhân đúng hạn để không xảy ra tình trạng đình công, lãng công. Phía Formosa cũng cam kết thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Kể từ sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và nhiều tỉnh thành khác. Các cuộc biểu tình gần đây của người dân ở tỉnh Nghệ An, nơi không được xem là nạn nhân của Formosa, đã dẫn đến những vụ bắt giữ, đánh đập và truy nã những người tham gia. Anh Phan Cường, một thợ lặn ở tỉnh Hà Tĩnh, đã phải bỏ nghề vì thảm họa Formosa, cho VOA biết tình hình an ninh ở khu vực nhà máy Formosa được thắt chặt. Ngoài những hàng rào thép gai, rào chắn kiên cố quanh nhà máy, anh Cường cho biết trong khu vực còn được cài lực lượng công an mật.
Vì vậy công an cứ về đây với lại công mật, với lại mình chưa giờ mình ra đường gặp người lạ mình không thể tin được. Đấy là người dân mình thường hay không ăn. Nói chung nó đóng đủ nhiều kiểu, nó đi bán bánh gì hay là nó đi giao cái nào cái kia, nó cũng đi vậy gọi hấp dân thì dân nói, nó hỏi nó không bán bánh thôi. Nhưng mà nó đi có đồng tình gì, bảo là bây giờ công an mật mới nhanh nhản. Trong cái khu vực này là bây giờ công an thì nhiều hơn dân nữa.
Anh Cường cho biết anh và những nạn nhân khác của Formosa đã phải bỏ nghề để tìm việc làm khác kiếm sống, trong khi những người không có cơ hội việc làm khác vẫn phải đi đánh cá, dù biết cá vẫn còn nhiễm độc và số tiền kiếm được cũng chỉ đủ đáp đổi qua ngày.
Chứ bây giờ đợi, giờ kêu thì không biết kêu ai mà đợi cũng không biết ai nữa. Formosa thì nó vẫn làm, vẫn hoạt động, nó vẫn xả. Cá thì vẫn có cá chết, khói thì mới bao biết bao nhiêu khói là ngày đêm liên tục nó xả.
Anh Cường cho biết mỗi khi người dân phẫn uất tổ chức biểu tình thì lập tức có hàng trăm, hàng ngàn cảnh sát an ninh đổ về bao vây khu vực. Nhưng người thợ lặn mất việc này khẳng định.
Nếu mà người dân, người ta đã đứng lên thì ta biểu tình hay gì thì cơ động bao nhiêu cũng không có được.
Chỉ 6 tháng sau khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà tuyên bố biển miền Trung đã an toàn, chính phủ Việt Nam lại quyết định tiếp tục ngưng khai thác hải sản tầng đáy, khu vực biển miền Trung bị nhiễm độc do chất thải của công ty Formosa. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đưa ra yêu cầu này hôm 17 tháng 5 tại một cuộc họp của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố và ổn định đời sống cũng như kinh doanh cho người dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp. Sự cố được coi là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam. Động thái mới này của chính phủ đang làm nhiều người nghi ngờ về sự an toàn của khu vực biển mà chính người đứng đầu Bộ Tài nguyên Môi trường đã từng xuống tắm và ăn hải sản ở Hà Tĩnh để chứng minh sự an toàn của vùng biển này. Trong một lần trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 16 tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Trần Hồng Hà được truyền thông trong nước trích lời khẳng định toàn bộ mọi hoạt động có thể tiến hành bình thường trên khu vực biển mà ông nói là đã an toàn và cho biết toàn bộ hải sản biển miền Trung đều an toàn. Nhưng theo Tuổi Trẻ, tại cuộc họp ở Hà Nội hôm 17 tháng 5, Phó Thủ tướng Bình yêu cầu các tỉnh tiếp tục vận động ngư dân không đánh bắt hải sản tầng đáy ở khu vực 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi Bộ Y tế có kết luận về an toàn thực phẩm đánh bắt tại khu vực này. Nhận xét về sự mâu thuẫn trong các phát ngôn của những quan chức chính phủ, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến nói:
năm ngoái họ nói là biển sạch và an toàn, nhưng năm nay thì họ vẫn lại nói rằng là trong tầm 20 hải lý tính từ bờ biển trở ra và không nên đánh, vậy chứng tỏ rằng cái lời nói của họ, những phát ngôn của họ chỉ phục vụ cho cái ý đồ chính trị của họ muốn dẹp tan dư luận, khi mà dư luận dân người ta đang bùng sôi, đang rất là phẫn nộ về cái chuyện đó, đang tập trung rất là cao độ về chuyện đó, thì họ dùng những cái lời lẽ họ làm dịu đi thôi. Nhưng mà thực ra biển nó vẫn còn là vẫn còn là ô nhiễm.
Dưới góc độ quan sát của một người dân, anh Tuyến cũng cho rằng khu vực biển bị nhiễm độc như vậy không thể nào ngày một, ngày hai mà có thể giải quyết được và không thể nào tự làm sạch giống như lời nói của các quan chức mà người ta vẫn tuyên truyền trên báo đài và các phương tiện truyền thông đại chúng cho người dân. Chuyên gia môi trường Lê Xuân Lan nói người dân cần có nhiều thông tin minh bạch và sự giải thích rõ ràng hơn từ chính phủ.
Nói chung là Bộ Tài nguyên Môi trường phải có cái trách nhiệm trả lời những câu hỏi đó. Ví dụ như bây giờ anh nói là anh cấm khai thác những cái hải sản ở tầng đáy. Thế thì là tại sao? Thì cái đó là cái Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời đúng không? Để cho người dân không biết những cái thông tin đó, tại sao vẫn cấm cái loại đó. Nó vẫn còn cái mức độ nguy hiểm thì mới cấm nha.
Mặc dù người dân trong nước đã trở lại tắm biển và ăn hải sản ở khu vực này, nhưng theo giảng viên của Đại học Tài nguyên Môi trường Lê Xuân Lan, từng sinh sống ở miền Trung, khách du lịch từ nước ngoài đến vẫn không tin vào độ an toàn này.
Người nước ngoài mà đến Việt Nam, kể cả Việt Kiều về thì cũng vẫn còn rất là sợ. Kể cả là thậm chí là họ sợ không xuống dưới nước biển để tắm nữa kìa. Như vậy thì rõ ràng là cái vấn đề môi trường là nó chưa có mức độ tin cậy cao cho nên mới đưa ra những cái nghi ngờ như vậy.
Mặc dù chưa có trường hợp nhiễm độc hải sản nào được chính thức công bố từ vụ việc này, nhưng một chuyên gia luật của Mỹ cách đây một tuần đã cảnh báo về việc hải sản của Việt Nam nhập vào Mỹ có thể bị nhiễm độc từ vụ xả thải của Formosa. Năm ngoái, một nhóm các nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt cũng đã gửi một thỉnh nguyện thư tới Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để thúc giục cơ quan này xét nghiệm và điều tra toàn bộ các sản phẩm hải sản nhập từ Việt Nam. Không hài lòng với việc giải quyết vấn nạn môi trường này, người dân ở trong nước vẫn tiếp tục biểu tình và đấu tranh đòi chính quyền đóng cửa nhà máy, cũng như đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng. Theo anh Tuyến, một người theo dõi tình hình đấu tranh của người dân trong nước trước thảm họa môi trường do Formosa gây ra, thì việc bồi thường không thỏa đáng là nguyên nhân của làn sóng đấu tranh của người dân miền Trung trong những tháng qua.
Là có thông tin là bồi thường tiền, thế nhưng mà cho đến tận hiện tại, thời điểm hiện tại, tức là sau hơn một năm, thì nhiều người dân ở thuộc cái diện mà được hỗ trợ cái tiền đó người ta vẫn chưa nhận được hoặc là nhận với những số tiền rất là ít ỏi. Chính vì vậy mà người dân người ta người dân tê tiếp ở trong Hà Tĩnh và Nghệ An, người ta đi người ta đòi cái quyền lợi đó, người ta yêu cầu minh bạch cái chuyện đó.
Formosa đã cam kết với chính phủ Việt Nam bồi thường 500 triệu đô la cho nạn nhân thảm họa này và đồng thời đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào liên doanh thép tại Việt Nam trước khi hoạt động của nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh dự kiến được bắt đầu vào tháng sau. Đưa Formosa vào vận hành là một trong ba giải pháp chính mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam vừa đề xuất nhằm đảm bảo chi tiêu tăng trưởng GDP 6,7% của năm 2017. Việc vận hành này đã bị trì hoãn vì nhiều cuộc biểu tình của người dân miền Trung. Nhà hoạt động Chí Tuyến nói chính quyền sẽ bất chấp những hậu quả để chạy theo GDP và như thế sẽ tiếp tục có những mâu thuẫn giữa chính quyền và người dân.
Và họ sẽ vẫn cứ để cho Formosa thì cái chuyện khi mà Formosa đi vào hoạt động luyện kim như thế thì chắc chắn với cái công nghệ lạc hậu thì nó sẽ tiếp tục xảy ra những cái sự cố tiếp theo và nó không thể nào đảm bảo đạt tiêu chuẩn để ra thải ra môi trường như mà họ công bố được đâu, thì chắc chắn là như thế và cái sự xung đột giữa người dân và chính quyền địa phương cũng như chính quyền nguồn chắc chắn nó sẽ gia tăng chứ nó không thể giảm đi được.